Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 1 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.
Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo luật đất đai sửa đổi và thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi.
Giá xăng tiếp tục tăng hơn 400 đồng một lít.
Ít nhất 14 người bị thương trong một vụ xả súng ở phía tây Chicago, bang Illinois, Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Tại cuộc hội kiến, hai bên bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển tích cực, lành mạnh của quan hệ hai đảng hai nước trong thời gian qua, đồng thời nhất trí trong giai đoạn phát triển mới của hai đảng hai nước và bối cảnh quốc tế hiện nay cần tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, duy trì thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, phục hồi phát triển, đẩy mạnh hợp tác về thương mại đầu tư, phối hợp đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định bền vững, tăng cường hợp tác trong việc bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, tăng cường kết nối chiến lược phát triển góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, khu vực, quốc tế, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở khu vực.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thái tử kế vị Đan Mạch Frederick và công nương phu nhân Marie Elizabeth đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Đan Mạch đang trong giai đoạn phát triển rất tích cực, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, môi trường, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước mong muốn Hoàng gia và chính phủ Đan Mạch tiếp tục ủng hộ việc hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Đan Mạch trong thời gian tới.
Tiếp tục kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo luật đất đai sửa đổi và thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi. Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh phải phòng tránh tình trạng nhà đầu tư gom mua đất nông nghiệp, sau đó chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại, đồng thời cần quy định chặt chẽ hơn về việc chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng trong trường hợp đang sử dụng đất ở và các loại đất không phải là đất ở thì được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật.
Cho ý kiến về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi, các đại biểu cho rằng hiện nay tài khoản vô danh, nạc danh và mạo danh trong lĩnh vực ngân hàng, điện thoại di động và mạng xã hội là một trong những vấn đề nhức nhối tiếp tay cho hoạt động gian lận, lừa đảo xảy ra ngang nhiên phổ biến, rất khó phát hiện, ngăn chặn và điều tra xử lý trong thời gian vừa qua. Do đó, luật này cùng với các luật liên quan cần có các quy định nhằm ngăn chặn việc lừa đảo ngang nhiên chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 16 giờ chiều nay mùng 1 tháng 11, bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560 km về phía đông bắc và tiếp tục di chuyển theo hướng bắc tây bắc với vận tốc 10 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó giảm dần. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, nguy cơ sạt lở bờ biển tại các tuyến sung yếu.
Từ 15 giờ ngày hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, trong kỳ điều chỉnh lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng. Giá xăng E5 RON 92 lên mức 21.870 đồng một lít, tăng 380 đồng một lít. Xăng RON 953 là 22.750 đồng một lít, tăng 410 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng, dầu diesel là 25.070 đồng một lít, tăng 290 đồng một lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá mặt hàng xăng trong nước đã trải qua 29 lần điều chỉnh giá, trong đó có 16 lần tăng, 12 lần giảm, 1 lần giữ nguyên.
Trước thông tin giá xăng tăng trong ngày hôm nay, theo ghi nhận, từ tối qua hàng loạt cây xăng ở các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh căng dây, nghỉ bán. Những cây xăng còn hoạt động chỉ mở 1-2 trụ bơm và chỉ cho đổ tối đa 50.000 đồng mỗi xe. Đáng chú ý, hiện nay tình trạng hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động đang lan rộng với nhiều cây xăng của Petrolimex trên địa bàn thành phố.
Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng về hành vi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải bình luận thông tin sai sự thật về thị trường tài chính chứng khoán. Hành vi này đã gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an đối với các nhà đầu tư và gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên thị trường. Tại buổi làm việc, Nguyễn Xuân Lượng và Bùi Tiến Dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Sau khi phát hiện nhiều vụ tội phạm trộn ma túy vào thực phẩm, đồ uống như trà giảm cân, nước xoài, nước vui, bột vui, nước tăng lực, sô-cô-la để bán cho người dùng, đặc biệt là học sinh, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc. cha mẹ cần kiểm soát việc ăn uống, sử dụng các loại thực phẩm kẹo của con em mình, đồng thời báo cho cơ quan công an nơi gần nhất về nghi vấn việc mua bán các loại thực phẩm, nước uống có chứa chất ma túy.
Từ ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn sẽ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, một phần do áp lực công việc, một phần do ông đang điều trị bệnh. Thời điểm hiện tại, ông vừa trải qua ca phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Thứ trưởng Sơn nghỉ việc, Bộ Y tế có 3 Thứ trưởng là ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Trần Văn Thuấn và bà Nguyễn Thị Liên Hương được bổ nhiệm vào tháng 5 năm 2022.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, cảnh sát Hàn Quốc đang đẩy mạnh điều tra nguyên nhân vụ dẫm đạp chết người trong lễ hội Halloween ở Seoul sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán chưa có căn cứ. Lãnh đạo cơ quan điều tra quốc gia cho biết, nhóm thanh tra đã phỏng vấn 44 nhân chứng và thu được 52 đoạn video từ camera giám sát ở 42 địa điểm xung quanh hiện trường. Cơ quan cảnh sát quốc gia thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào sở cảnh sát Yongsan, trực tiếp quản lý khu phố Itaewon, để xác định xem đơn vị này có triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thích hợp cho lễ hội Halloween vào thứ Bảy hay không.
Ít nhất 14 người bị thương trong một vụ xả súng ở phía tây Chicago, bang Illinois của Mỹ vào đêm Halloween 31 tháng 10. Giám đốc Sở Cảnh sát Chicago cho biết tình trạng bị thương của 14 người ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Theo nhân chứng ở hiện trường, hung thủ có thể có 2 người. Những kẻ này đi trên một chiếc xe ô tô và xả súng ngẫu nhiên vào đám đông rồi tẩu thoát. Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của vụ xả súng cũng như nghi phạm.
Hôm nay, cử tri tại Israel đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội với hy vọng phá vỡ bế tắc chính trị trong suốt hơn 3 năm qua. Các điểm bỏ phiếu được mở từ lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 11, tức 12 giờ theo giờ Việt Nam, và đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày. Đây là cuộc bầu cử thứ 5 của Quốc hội Israel kể từ năm 2019. Hơn 6,8 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu cho các đảng phái. Dự kiến kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố sau ngày 2 tháng 11.
Ngày hôm nay, Nhật Bản thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng nước này và Đức sẽ thảo luận trong khuôn khổ đối thoại an ninh 2+2 giữa Tokyo và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu và người đồng cấp Đức Christine Lambrecht sẽ tham gia thảo luận theo hình thức trực tuyến. Sự kiện diễn ra bên lề hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 3 và 4 tháng 11 tại Münster của Đức.
Ấn Độ cho biết nước này sẽ cho phép xuất khẩu các lô hàng gạo trắng và gạo nâu có thư tín dụng được phát hành trước ngày 9 tháng 9. Quyết định này nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn do các biện pháp của chính phủ Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Chính phủ nước này cho biết thêm sẽ cho phép xuất khẩu 600.000 tấn gạo sang Nepal, quốc gia chủ yếu nhập khẩu của Ấn Độ để bảo đảm nhu cầu lương thực trong nước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Từ năm 2006 tới nay, tỉnh Bắc Cạn triển khai khoảng 20 dự án tái định canh định cư để ổn định chỗ ở cho những hộ khó khăn và những hộ ở vùng thiên tai. Thế nhưng thực tế là người dân đến sống tại những khu này đang gặp khó khăn.
Vốn đầu tư lớn nhưng hiệu quả lại thấp. Người dân chuyển đến chẳng thể an cư. Và đói nghèo vẫn cứ là một vòng luẩn quẩn. Sau đây, mời quý thính giả đến với những ghi nhận của Radio Nhân dân.
Khu tái định cư Pù Pét, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn. Ban đầu có 11 hộ chuyển về đây tái định cư. Nhưng tới nay chỉ còn 3 hộ là ở lại. Trong đó có hộ gia đình của bà Nông Thị Tài. Bà cho biết.
Đất sản xuất thì cực kỳ là xấu. Cằn cối mới san ủi xong thì là chẳng có đất đâu mà. Kỳ ủi đi gạt đi xong là chỗ nào thấp thì là bù cho. Chỗ nào cao thì toàn đá toàn sỏi thôi. Phải đào lại thì là nhặt đá từng tí một.
Theo ông Tạ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, một trong những lý do nữa cho việc canh tác của bà con gặp khó khăn, đó chính là vấn đề nguồn nước không bảo đảm.
Để mà làm khu tái định cư này thì cái đất sản xuất cho các hộ thì nó cũng khó khăn, và cái vấn đề là đất không phải đất màu, nó là đất đỏ, lẫn sỏi đá nhiều. Đâm ra là các hộ để mà canh tác thì cũng rất là khó.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu tái định cư Nà Cháo. Gần chục năm trôi qua, 26 hộ dân đến ở, giờ chỉ còn 12 hộ bám trụ lại. Anh Bàn Văn Sinh, một hộ dân còn lại nơi đây cho biết, đến mùa giáp hạt, gia đình anh sẽ phải xuống chợ để mua gạo cứu đói.
Đó là không có nước, người ta nó về quê hết rồi, giờ thiếu nước. Đấy, bây giờ sinh hoạt này, còn anh ở đây thì sinh hoạt thì đến lúc có lúc không, đi còn đi chợ cả nước về ăn sinh hoạt này.
Các thửa ruộng bậc thang lổn nhổn sỏi đá, công trình nước sạch hỏng, người dân phải đi chở từng can nước về sinh hoạt. Và đến nay, tất cả các hộ ở khu tái định cư Nà Cháo đều là hộ nghèo và cận nghèo. Ông Nguyễn Trọng Lăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Thường là các tái định cư thì ở những vùng tương đối là nó xa, đấy, thì mới có thêm cái khu đất trống để ta làm tái định cư. Cho nên khi đó thì ta đầu tư thì dẫu sao trong nữa thì cũng đã rất cố gắng nhưng nó vẫn có hạn chế về mặt hạ tầng. Đấy, để mà cũng chưa hấp dẫn hay là thu hút một cách để cho bà con cảm thấy cái khu tái định cư đó nó là đáp ứng tất cả các cái yêu cầu của người dân.
Xây dựng trong tình thế cấp bách, không khảo sát kỹ nhu cầu, chỗ ở, đất sản xuất không phù hợp với tập quán của người dân địa phương, tình trạng tái định cư nhưng không thể định cư vẫn cứ tiếp diễn và người dân nơi đây vẫn cứ luẩn quẩn, chẳng thể thoát nghèo.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.